Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 16 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ về đức tin và cầu nguyện liên kết chặt chẽ với nhau. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về Mẹ Maria mẫu gương đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Cơn, Giáo hội Công giáo tại Đức đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nhân dịp Đại hội Thánh thể Toàn quốc vào đầu tháng 6 tới đây tại thành phố Cơn. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Cơn sở tại cho biết như trên, trong buổi cầu nguyện cho Đức Tân Giáo Hoàng tổ chức tại nhà thờ chính tòa địa phương chiều thứ Bảy 13 tháng 4 vừa qua, hiện nay Đức Thánh Cha Francisco chưa từ chối việc tham dự này. Ban tổ chức cho biết sẽ có gần 60.000 người tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc tại Cơn từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y Meissner nói rằng, Đức Tân Giáo Hoàng đã khơi dậy nhiều thiện cảm trong tháng đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng. Trong thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện Sistina sau khi đắc cử, Đức Thánh Cha đã cho biết là thánh thể đối với Ngài là phương thế duy nhất để chấp nhận sứ vụ Phêrô. Mặt khác, sáng hôm qua 15 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha ông Mario Rajoy Brey. Sau đó, ông đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone cùng với Ngoại trưởng Mamberti. Các vị đã trao đổi ý kiến về tình hình kinh tế tài chính khó khăn trên thế giới mà Tây Ban Nha và các nước Âu Châu đang phải đương đầu, tạo nên tình trạng khủng hoảng trầm trọng về công ăn việc làm, gây nhiều khó khăn cho các gia đình, nhất là giới trẻ. Giáo hội Công giáo đặc biệt gần gũi những người gặp khó khăn và trợ giúp qua Caritas cũng như các cơ quan từ thiện khác của giáo hội.
Damasco, Đức Tổng giám mục Samir Nasa của Giáo hội Công giáo Maronite ở Damascus cho biết, các tín hữu Kitô ở Syria đang đứng trước chọn lựa đau thương, một là ra đi, hai là ở lại chịu chết. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 13 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nasa nói rằng cái chết đang vùi dập hàng triệu thường dân vô tội ở Syria, người Kitô cũng như Hồi giáo, trong một đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, bom đạn, các vụ bắn xẻ, nạn suy dinh dưỡng và thiếu thuốc men tại 223 nhà thương toàn quốc. Đức Tổng giám mục Nasa nói, đứng trước thảm trạng ấy, tất cả chúng tôi đều nghĩ đến việc ra đi, dù rằng sự bỏ chạy cũng là một cách thức chết chóc khác, chậm hơn. Giáo hội địa phương trở thành một bức tường than khóc. Các tín hữu Kitô mỗi ngày hướng về đây để tìm sự bảo vệ và trợ giúp để xin thị thực xuất cảnh. Theo Đức Tổng giám mục Nasa, các tín hữu Kitô Syria nhớ lại rằng hồi năm 2005, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cuộc ra đi hàng loạt cho những người Iraq tị nạn tới các nước Tây Phương. Ngày nay họ cảm thấy lo âu trước thái độ dửng dưng và im lặng của cộng đồng quốc tế trước thảm cảnh đau thương dài dẳng của họ. Chúng tôi bị bỏ rơi, bị lên án tử hình mà không thể chạy trốn. Các lãnh sự quán đã đóng cửa từ 18 tháng qua.
Juba, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Toàn Sudan, cha Santino Morocomono Maurino, đã bị các nhân viên an ninh của Nam Sudan trục xuất cùng với hai tu hình khác. Cha Maurino nói với Đài Phát thanh Công giáo rằng, hôm 12 tháng 4 khi từ thủ đô Khartoum của Sudan đến Juba, thủ đô Nam Sudan, cha đã bị các nhân viên an ninh truyền phải rời bỏ nước này mà không nêu lý do gì. Vị linh mục cho biết mình bị gọi đến trụ sở cơ quan tình báo và an ninh, tại đây cha bị giam giữ trong thời gian ngắn và cho thời hạn 3 ngày để mua vé máy bay. Hai tu huynh dòng La Salle, Michel Fleury người Pháp và Hossam người Ai Cập sống tại thủ đô Khartoum cũng bị trục xuất. Hai tu huynh phục vụ các trẻ em tại thủ đô của Sudan. Cha Maurino đến thủ đô Juba liền trước Tổng thống Omar al-Bashir của Sudan. Ông đến đây để viếng thăm chính thức lần đầu tiên tại Nam Sudan kể từ khi nước này được độc lập hồi tháng 7 năm ngoái. Chế độ của ông vốn có thành tích dài về các hoạt động chống người không Hồi giáo và các kiểu dân Nam Sudan sống và làm việc tại Sudan. Tuy miền Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập, nhưng các giám mục tại Sudan vẫn tiếp tục duy trì một hội đồng giám mục duy nhất bao gồm cả hai nước. Phần lớn các tín hữu Công giáo sinh sống tại Nam Sudan, trong khi ở miền Bắc Sudan thì đa số dân là người Hồi giáo.
Cairo, bạo lực phe phái lên cao tại Ai Cập đang thúc đẩy hàng chục ngàn tín hữu Kitô tìm kiếm an ninh ở nước ngoài. Trên đây là nhận định của một số vị lãnh đạo Kitô và viên chức các cơ quan từ thiện sau một loạt những vụ bạo hành chống Kitô hữu tại Ai Cập. Vụ bạo động trầm trọng nhất xảy ra ngày 7 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco của chính thống Cốp Ai Cập, khi những người Hồi giáo đụng độ với một nhóm tín hữu Kitô phẫn nộ biểu tình chống chính phủ sau khi tham dự lễ an táng 4 tín hữu Kitô bị bắn chết hôm 6 tháng 4 trước đó. Cảnh sát đã bắn lựu đạn cây vào tường của nhà thờ chính tòa và không can thiệp gì khi những kẻ vô danh dùng bom xăng và vũ khí khác tấn công bên trong khuôn viên thánh đường. Ông Alfred Rauf thuộc đảng đối lập ở Ai Cập cho biết, cảnh sát chẳng những không bảo vệ thánh đường, nhưng còn bắn lựu đạn cây vào nhà thờ chính tòa. Báo chí Ai Cập cho biết một người Hồi giáo đã bị thương tại khu vực bạo động hôm 7 tháng 4 và chết vì vết thương hôm 9 tháng 4 sau đó. Hồi trung tuần tháng 3 năm nay, Giám đốc văn phòng của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Cairo cho biết, trong vòng 2 năm qua, đã xảy ra 11 vụ đụng độ với người Hồi giáo và Kitô tại Ai Cập, và cho đến nay đã có 100.000 gia đình Kitô rời bỏ Ai Cập vì lo sợ cho tương lai của họ. Các tín hữu Kitô chính thống Cốp chiếm gần 10% trên tổng số khoảng 90 triệu dân ở Ai Cập, phần lớn dân Ai Cập theo Hồi giáo Sunnit. Các cuộc tuyển cử hồi năm ngoái tại Ai Cập đã đưa đảng Anh Em Hồi giáo có xu hướng thủ cựu về tôn giáo lên cầm quyền. Hiện nay các cuộc biểu tình chống nhóm Anh Em Hồi giáo, trong đó có cả những thành phần của các lực lượng an ninh, thường đưa tới những vụ đụng độ làm cho nhiều người bị thiệt mạng hoặc bị thương, cùng với vô số tội ác lên cao vì tình trạng vô pháp luật.
Vatican, Đức cha Jean Lafitte, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cảnh giác các tín hữu về những thách đố và khó khăn do hôn nhân hỗn hợp gây ra. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức cha Lafitte viết, các tín hữu Công giáo cần biết rằng, khi kết hôn với một người thuộc cộng đoàn Kitô khác hoặc là một người khác đạo, sẽ tạo nên một thách đố trong hôn nhân của họ. Nhưng các vị lãnh đạo giáo hội cũng cần học biết cách giúp đỡ những người kết hôn hỗn hợp để họ đối phó với những thách đố ấy. Chúng ta chỉ có thể đưa ra một phán đoán tích cực khi hội đủ những điều kiện để có một đời sống gia đình, trong đó các giá trị và chủ đích của hôn nhân được tôn trọng, và khi cùng một niềm tin chung nơi Thiên Chúa giúp đôi vợ chồng cùng nhau kiến tạo một cuộc sống hiệp thông và yêu thương chân thực. Đức cha Lafitte đưa ra những nhận định trên đây liên quan đến dự án nghiên cứu do các giám mục Công giáo Liban thực hiện, tìm hiểu về thực tại và những thách đố trong hôn nhân giữa các tín hữu Kitô thuộc các truyền thống khác nhau và giữa một tín hữu Công giáo với một người Hồi giáo. Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ Công giáo Maronit bên Liban cũng nhận định rằng Liban là một xã hội hỗn hợp, tại học đường, đại học, thành thị. Tất cả chúng tôi đều chung sống với nhau, và dĩ nhiên điều này cũng đưa tới nhiều hôn phối hỗn hợp. Nghiên cứu cho thấy có những kinh nghiệm tích cực về hôn phối giữa một tín hữu Kitô và một người Hồi giáo tại những nước như Liban, nơi mà tín đồ hai tôn giáo này sống cạnh nhau từ bao thế kỷ. Tuy nhiên, quan niệm khác nhau về gia đình, đời sống vợ chồng, vai trò của người nam và người nữ cũng có thể làm cho hôn nhân giữa một người Công giáo và một người Hồi giáo trở thành một thách đố.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Roma có bốn đại vương cung thánh đường, quen gọi là vương cung thánh đường giáo hoàng, đó là đền thờ thánh Phêrô, đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ thánh Gioan Laterano và đền thờ Đức Bà Cả. Theo thông lệ, ngoài đền thờ thánh Phêrô, mỗi vị tân giáo hoàng đều đến kính viếng bốn đại vương cung thánh đường này. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng mộ thánh Phêrô tông đồ, đã viếng và cử hành thánh lễ tại đền thờ thánh Gioan Laterano chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 4, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Chiều Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua, Ngài đã đến viếng mộ thánh Phaolô tông đồ và cử hành thánh lễ đầu tiên trong đền thờ tại đây. Chiều thứ Bảy tới đây 20 tháng 4, Ngài sẽ chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi trọng thể tại đền thờ Đức Bà Cả. Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành có kích thước lớn thứ hai trong số bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Theo chứng từ của nhà giáo sử Eusebio, Thánh Phaolô tử đạo giữa tháng 7 năm 67 tới tháng 6 năm 68. Thi hài thánh nhân được đặt trong một ngôi mộ cạnh đường Ostiense, cũng như nhiều tội nhân bị kết án tử hình khác. Nhưng chẳng bao lâu mộ thánh nhân trở thành nơi hành hương và tôn kính của các tín hữu Kitô. Trên mộ ngài người ta thiết lập một nhà tưởng niệm nhỏ. Theo sách giáo chủ, chính hoàng đế Constantino đã khởi công xây dựng một thánh đường nhỏ trên mộ thánh Phaolô và được thánh hiến ngày 18 tháng 11 năm 324 dưới thời Đức Giáo hoàng Silvestro thứ nhất. Công trình xây cất thánh đường lớn hơn bắt đầu năm 390 và được hoàn thành dưới thời hoàng đế Honorio vào năm 395. Thánh đường đó có 5 gian với 4 hàng cột phân ra, gồm 80 cột bằng cẩm thạch. Đó là thánh đường lớn nhất của Kitô giáo trước khi đền thờ thánh Phêrô được kiến thiết. Suốt trong 15 thế kỷ, vương cung thánh đường này không ngừng được săn sóc cẩn thận. Chẳng hạn, vào giữa thế kỷ thứ 5, thánh giáo hoàng Leo cả cho khởi sự một loạt các cuộc tu bổ và trang điểm đền thờ. Thời phục hưng, đền thờ Thánh Phaolô vẫn được để nguyên, nhưng ngày 15 và 16 tháng 7 năm 1823, do sự bất cẩn của một người thợ, đền thờ bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn. Hai kiến trúc sư Bozio và Belli khuyên nên xây lại hoàn toàn mới đền thờ, hòa lại mô hình của đền thờ cũ. Giới văn hóa chính trị ủng hộ Đức Leo 12 để ngài khởi công xây cất lại. Và ngày 25 tháng Giêng 1825, ngài gửi thư mời gọi các giám mục mở cuộc lạc quyên nơi các tín hữu cho công trình tái thiết. Lời kêu gọi được các nơi hưởng ứng và nhiều người đã gửi tiền về Roma. Phó vương xứ Ai Cập tặng các cột bằng đá trắng và Nga hoàng Nikola thứ nhất tặng các khối đá làm hai bàn thờ ở hai gian bên. Thánh đường mới được khánh thành năm 1854, nhưng trong thực tế công trình tái thiết kéo dài 100 năm và chỉ vào năm 1928 với việc xây cất 4 cổng 100 cột do kiến trúc sư Guglielmo Canderini thực hiện, đền thờ mới được hoàn toàn như ta thấy hiện nay.
Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua có Đức Hồng Y James Harvey, người Mỹ, giám quản đền thờ này, và hai vị nguyên giám quản là Đức Hồng Y Andrea Cordero Lanza de Montezemolo, Đức Hồng Y Francisco Monterisi cùng với cha Edmund Power, viện phụ đang viện biển Đức cạnh đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Các đăng sĩ biển Đức của đăng viện này giữ nhiệm vụ như kinh sĩ, phụ trách các giờ kinh phụng vụ tại đây, cũng như đảm nhận việc giải tội cho các tín hữu. Hiện diện trong thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi, có hàng ngàn tín hữu ngồi chật thánh đường, đặc biệt là các đăng sĩ dòng biển Đức, đông đảo các sinh viên thuộc Đại học Roma III cùng với nhiều chức sắc và tín hữu, trong đó có 12 hồng y và một số giám mục. Bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật ba ý tưởng dựa theo các bài đọc của phụng vụ, loan báo, làm chứng và thờ lạy Chúa. Ngài nói, anh chị em thân mến, thật là một niềm vui cho tôi được cử hành thánh lễ với anh chị em trong vương cung thánh đường này. Tôi mến chào Đức Hồng Y Giám quản đền thờ James Harvey và cảm ơn Đức Hồng Y vì những lời đã bày tỏ với tôi. Cùng với Đức Hồng Y, tôi chào thăm các tổ chức khác nhau của đền thờ này và tất cả các anh chị em. Chúng ta ở tại mộ của Thánh Phaolô, một tông đồ vừa khiêm hạ vừa vĩ đại của Chúa. Thánh nhân đã rao giảng Chúa bằng lời nói, đã làm chứng cho Chúa bằng cuộc tử đạo và đã thờ lạy Chúa với trọn tâm hồn. Tôi muốn suy tư về ba động từ này dưới ánh sáng lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, loan báo, làm chứng và thờ lạy.
Trong bài đọc thứ nhất, ta thấy nổi bật sức mạnh của Thánh Phêrô và các tông đồ khác. Trước lệnh truyền phải im lặng, không được giảng dạy nhân danh Chúa Giêsu nữa, không được loan báo sứ điệp của Chúa nữa. Các tông đồ trả lời minh bạch rằng cần phải vâng lời Thiên Chúa thay vì vâng lời loài người. Dù bị đánh đòn, các vị vẫn không ngừng rao giảng, dù bị lăng mạ và cầm tù cũng thế. Phêrô và các tông đồ can đảm loan báo trong tất cả sự thật điều mà các vị đã nhận lãnh, đó là tin mừng của Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có khả năng đưa lời Chúa tới các môi trường cuộc sống của chúng ta hay không? Chúng ta có biết nói về Chúa Kitô, về vị thế của Chúa Kitô đối với chúng ta trong gia đình, với những người thân thuộc, về cuộc sống của chúng ta hay không? Đức tin nảy sinh từ sự lắng nghe và được củng cố trong việc rao giảng. Nhưng chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa. Việc loan báo của Thánh Phêrô và các tông đồ không phải chỉ bằng lời nói, nhưng sự trung thành với Chúa Kitô còn liên hệ tới trọn cuộc sống của các vị. Một cuộc sống được biến đổi, được một hướng đi mới, và chính bằng cuộc sống mà các vị làm chứng về đức tin và loan báo Chúa Kitô. Trong tin mừng, Chúa Giêsu ba lần yêu cầu Thánh Phêrô chăn dắt đoàn chiên của Ngài và chăn chiên với lòng yêu mến. Và Chúa báo cho Phêrô biết trước, khi con già nua, con sẽ giang hai tay ra, và người ta sẽ mặc áo cho con và đưa con đến nơi con không muốn. Đó là một lời được gửi đến tất cả chúng ta là những mục tử. Ta không thể chăn dắt đoàn chiên Chúa nếu không chấp nhận để Thánh ý Chúa dẫn đưa tới nơi mà chúng ta không muốn. Nếu ta không sẵn sàng làm chứng cho Chúa Kitô bằng sự hiến chính bản thân chúng ta, không do dự, không so đo, nhiều khi phải trả bằng chính mạng sống chúng ta. Nhưng điều này cũng có giá trị đối với tất cả mọi người. Tin mừng cần được rao giảng và làm chứng. Mỗi người phải tự hỏi, làm thế nào tôi làm chứng về Chúa Kitô bằng đức tin của tôi? Tôi có lòng can đảm của Thánh Phêrô và các tông đồ khác để suy nghĩ, chọn lựa và sống như Kitô hữu, vâng phục Thiên Chúa hay không? Chắc chắn là việc làm chứng tá đức tin có bao nhiêu hình thức khác nhau, như trong một bức bích họa to lớn có nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau, nhưng tất cả những điều ấy đều quan trọng, cả những điều không trổi lên. Trong kế hoạch bao la của Thiên Chúa, mỗi chi tiết đều quan trọng, cả những chứng tá bé nhỏ khiêm hạ của bạn, của tôi, cả những chứng tá âm thầm của người sống đức tin đơn sơ của mình trong những quan hệ thường nhật của gia đình, nơi làm việc, với bạn bè, đều là điều quan trọng. Có những vị thánh hàng ngày, những vị thánh âm thầm, một thứ giai cấp chung của sự thánh thiện mà tất cả chúng ta có thể là thành phần. Nhưng tại nhiều nơi trên thế giới cũng có những người đang chịu đau khổ như Thánh Phêrô và các tông đồ vì tin mừng. Có những người hiến mạng sống để trung thành với Chúa Kitô bằng chứng tá được đánh dấu bằng giá máu. Tất cả chúng ta hãy nhớ điều này, ta không thể loan báo tin mừng của Chúa Kitô mà không làm chứng tá cụ thể bằng cuộc sống. Ai nghe và nhìn chúng ta phải có thể đọc được trong những hoạt động của chúng ta điều mà họ nghe từ miệng chúng ta và chúc tụng vinh danh Thiên Chúa. Thái độ bất nhất của các tín hữu và các mục tử giữa điều họ nói và điều họ làm, giữa lời nói và lối sống, làm thương tổn uy tín của giáo hội.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng:
Ma tutto questo è possibile soltanto se riconosciamo Gesù Cristo, perché è Lui che ci ha chiamati, ci ha invitati a percorrere la sua strada.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể nếu chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô, vì chính Ngài đã kêu gọi chúng ta, đã mời gọi chúng ta tiến theo con đường của Ngài, đã chọn chúng ta. Loan báo và làm chứng là điều chỉ có thể nếu chúng ta gần gũi Chúa như Thánh Phêrô, Gioan và các tông đồ khác trong đoạn phúc âm ngày hôm nay quanh Chúa Giêsu phục sinh. Có một sự gần gũi hàng ngày với Chúa, và các vị biết rõ Ngài là ai, họ biết Ngài. Thánh sử Phúc Âm nhấn mạnh rằng, không ai dám hỏi Ngài, Thầy là ai, vì họ biết rõ Ngài là Chúa. Đó là điểm quan trọng đối với chúng ta, sống một quan hệ khẩn trương với Chúa Giêsu, một cuộc sống thân mật trong đối thoại đến độ có thể nhìn nhận Ngài là Chúa, thờ lạy Ngài. Đoạn sách Khải Huyền mà chúng ta đã nghe nói về sự thờ lạy. Vô số các thiên thần, toàn thể các thụ tạo, các sinh vật, các kỳ lão, phủ phục thờ lạy trước ngai Thiên Chúa và chiên con bị sát tế là Đức Kitô, lời chúc tụng, vinh dự và vinh quang dành cho người. Tôi muốn tất cả chúng ta tự hỏi, bạn, tôi, chúng ta có thờ lạy Chúa hay không? Chúng ta đến cùng Chúa phải chăng chỉ để cầu xin, cám tạ hay chúng ta cũng đến với Chúa để thờ lạy Ngài? Thờ lạy Chúa như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở với Chúa, dừng lại, đối thoại với Chúa, cảm thấy rằng sự hiện diện của Chúa là chân thực nhất, tốt lành nhất, quan trọng hơn tất cả mọi sự. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình, một cách ý thức và có lẽ nhiều khi không ý thức, có một thứ tự chính xác nơi những điều được coi là hơn kém quan trọng. Thờ lạy Chúa có nghĩa là dành cho Chúa chỗ thuộc về Ngài. Thờ lạy Chúa có nghĩa là khẳng định, tin, nhưng không phải chỉ bằng lời nói, rằng chỉ có Chúa thực sự hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Thờ lạy Chúa có nghĩa là chúng ta xác tín trước Chúa rằng chỉ mình Ngài là Thiên Chúa, Chúa tể đời sống và lịch sử của chúng ta. Điều này có một hệ luận trong cuộc sống chúng ta. Cởi bỏ bao nhiêu thần tượng lớn nhỏ mà chúng ta có và nương náu trong đó. Chúng ta tìm kiếm trong đó và nhiều lần chúng ta đặt niềm tín thác nơi chúng. Đó là những thần tượng mà nhiều khi chúng ta giấu kín. Đó có thể là tham vọng, ham muốn thành công, sự nghiệp, đặt mình ở trung tâm, xu hướng muốn trỗi vượt hơn người khác, tự nhận mình là chủ thể độc nhất của đời mình. Đó là vài thứ tội mà chúng ta gắn bó và nhiều tội khác nữa. Chiều tối hôm nay tôi muốn một câu hỏi được vang dội trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và chúng ta hãy thành thật trả lời. Tôi có nghĩ đến thần tượng nào ẩn náu trong cuộc sống của tôi hay không? Thứ thần tượng cản trở tôi thờ lạy Chúa. Thờ lạy là cởi bỏ những thần tượng của chúng ta, cả những thần tượng thầm kín nhất, và chọn Chúa làm trung tâm như con đường chủ yếu của đời ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Chúa kêu gọi chúng ta mỗi ngày hãy can đảm theo Ngài trong niềm trung thành. Chúa ban cho chúng ta hồng ân lớn lao, Ngài chọn chúng ta như những môn đệ của Ngài, Ngài sai chúng ta ra đi loan báo Ngài trong niềm vui tươi như đấng phục sinh. Nhưng Chúa yêu cầu chúng ta thi hành điều đó bằng lời nói và bằng cuộc sống chứng tá thường nhật. Chúa là Thiên Chúa duy nhất của đời ta, và Ngài mời gọi chúng ta hãy cởi bỏ bao nhiêu thần tượng và thờ lạy một mình Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phaolô Tông Đồ giúp chúng ta trong hành trình này và chuyển cầu cho chúng ta.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về đức tin và cầu nguyện liên kết chặt chẽ với nhau.
Cha Etienne Michelet, năm nay gần lục tuần, là trưởng nam của ông François Michelet, giám đốc hãng kỹ nghệ quốc tế nổi tiếng. Từng theo đuổi các môn khoa học, cha giữ nguyên tâm tình kính trọng sâu xa đối với thế giới lao động. Với khát vọng tìm kiếm một lối sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, nơi mà cầu nguyện và hoạt động có chỗ đứng hòa điệu, cha gia nhập tu hội Đức Bà Sự Sống. Đây là tu hội đời đề nghị các thành viên dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, tuy vẫn giữ nguyên lối sống thường nhật của mình giữa lòng thế giới, và mỗi ngày dành ra 2 tiếng đồng hồ cho việc suy gẫm. Thụ phong linh mục năm 1987, cha Etienne Michelet đặc biệt học hỏi về công đồng Trung Vatican II. Hiện nay cha dạy môn thần học căn bản nơi Học viện Đức Bà Sự Sống tại Venas gần Avignon ở miền nam nước Pháp, đồng thời đảm trách nhiều chức vụ khác nhau về huấn luyện. Xin nhường lời cho cha nói về mối hòa điệu chặt chẽ giữa đức tin và việc cầu nguyện. Vào năm lên 10 tuổi, một cách hết sức ngỡ ngàng nhưng dai dẳng, tôi cứ tự đặt câu hỏi, tại sao người ta tin? Tôi hoàn toàn không có ước muốn trở thành linh mục trong thời niên thiếu. Càng lớn tôi càng muốn có một đời sống hữu ích, không phải nơi nhà xứ, nhưng giữa lòng xã hội, trong thế giới lao động. Tôi muốn là Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực nghề nghiệp, nơi mà con người tự xây dựng hoặc đôi khi tự hủy diệt. Năm 14 tuổi, tôi bị cuốn hút trong cái dao động hỗn độn của biến cố 1968. Linh mục tuyên úy của trường trung học quyết định ngưng dạy môn giáo lý, bởi vì chúng tôi cứ bỏ học liên miên. Cha dành thời giờ để cầu nguyện trong nhà nguyện. Thái độ của cha lôi cuốn sự chú ý và kích thích tính tò mò của tôi rất nhiều. Tôi quan sát cha và bỗng có ước nguyện muốn cầu nguyện giống như cha. Cha liền cho tôi mượn cuốn sách tựa đề Tôi Muốn Thấy Chúa, do cha Marie-Eugène de l'Enfant Jésus viết. Sau này tôi mới biết cha Marie-Eugène là linh mục sáng lập tu hội Đức Bà Sự Sống. Tôi khám phá ra rằng bóng tối ngăn cách con người, và người ta có thể liên lạc với ai đó mà người ta không trông thấy. Tất cả điều này gây tiếng vang sâu đậm nơi tôi. Suốt thời niên thiếu, tôi trải qua cuộc sống bình thường như bao bạn trẻ cùng lứa tuổi, kể cả việc ngắm nghé các cô thiếu nữ. Thế nhưng nổi bật trong tôi khát vọng cầu nguyện. Mỗi buổi sáng, tôi được thúc đẩy đi tham dự thánh lễ vào lúc 7 giờ nơi nhà thờ Clermont-Ferrand, gần nhà tôi ở, do một linh mục cao niên cử hành trong vòng 13 phút. Thật tuyệt vời! Lớp học chỉ bắt đầu lúc 8 giờ, nên tôi có đến nửa giờ để thinh lặng và trầm lắng. Tôi vẫn giữ nguyên trong tiềm thức sống động về việc tôi từ từ khám phá ra rằng Thiên Chúa đích thật là đấng hằng sống. Trong đầu óc thơ trẻ bây giờ tôi thầm nghĩ, nếu quả thật người là đấng hằng sống, hẳn người phải nghĩ đến tôi. Và nếu người nghĩ đến tôi, thì tôi phải biết được người mong đợi gì nơi tôi. Thế là tôi thường xuyên đặt câu hỏi này với Chúa, và câu trả lời đã đến thật. Cha Etienne Michelin kể tiếp, cha tuyên úy nhóm trẻ chúng tôi đề nghị chúng tôi làm một cuộc tĩnh tâm. Vào thời kỳ ấy, phần đông giới trẻ đến Teze trong vùng Saône-et-Loire, nhưng có một nhóm khác truyền tay nhau kéo đến Venas trong vùng Vaucluse, nơi cha Marie-Eugène đang trụ trì tại một đền thánh Đức Mẹ cổ kính. Cha thành lập một tu hội đời gồm giáo dân nam nữ và linh mục. Các thành viên dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, nhưng vẫn giữ nguyên lối sống giữa đời. Cha tuyên úy dẫn chúng tôi đến đây. Tôi thật sự cảm kích trước niềm vui và tình huynh đệ của cộng đoàn. Các thành viên tu hội cầu nguyện mỗi ngày 2 giờ và 3 lần mỗi tuần cầu nguyện ban đêm. Tôi thử tìm cách bắt chước họ. Từ từ tôi tự hỏi, phải chăng quả thật tôi sẽ sung sướng nếu tôi dành trọn thời giờ và dâng hiến trọn con người của tôi cho mối liên hệ huyền nhiệm này với Thiên Chúa? Đối với tôi, ơn gọi là một chọn lựa vui tươi, chứ không phải chỉ có nghĩa là từ bỏ. và để soi sáng cho quyết định của tôi liền đến giam mình trong vòng vài ngày vào mùa hè năm 1975 nơi một đan viện biển Đức. Năm ấy tôi 22 tuổi, và trong niềm hăng say nhiệt thành tôi nói, tôi sẽ không rời nơi đây bao lâu tôi chưa nhận được ánh sáng. Và sau 4 hay 5 ngày, tôi làm một quyết định. Tháng 9 cùng năm 1975, tôi gia nhập tu hội Đức Bà Sự Sống. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 149, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Mẹ Maria, mẫu gương đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, để kết thúc phần thứ nhất bàn về đức tin trong Kinh Thánh, chúng tôi xin trình bày về Đức Maria như mẫu gương đức tin. Giáo lý Thánh Công giáo đã trình bày ông Abraham như khuôn mẫu mở đầu cho những người tin trong lịch sử cứu độ, và Đức Maria như khuôn mẫu của những người tin vào thời giao ước mới. Tư tưởng này được gợi hứng từ lời chúc của bà Elizabeth: em thật có phúc vì đã tin. Hay cũng có thể dịch là hạnh phúc thay cho em bởi vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với em. Luca 1:45. Thật ra biết bao thế hệ Kitô hữu đã nghe đọc đoạn văn ấy nhưng ra như họ phớt qua. Bởi vì mỗi lần nghĩ tới Đức Maria, chúng ta liên tưởng ngay tới một người phụ nữ phi thường được Chúa ban ân huệ ngay từ lúc thành thai trong lòng thân mẫu, và suốt đời luôn sống trong ánh sáng huy hoàng vì được chiêm ngưỡng Chúa. Thế nhưng Công đồng Vatican II đọc lại Kinh Thánh và đã khám phá ra một bức chân dung đích thực của Đức Maria. Người được hạnh phúc không phải bởi vì đã được Chúa đổ tràn ân sủng, cũng không phải vì người là một phụ nữ có 102 trên đời, nhưng bởi vì người đã tin vào lời Chúa. Như vậy, Công đồng muốn giới thiệu Đức Maria rất gần gũi với chúng ta. Người cũng chia sẻ những gian nan vất vả như chúng ta, không những bởi vì người thuộc vào thành phần nghèo khổ về vật chất, nhưng thậm chí người cũng gian nan trong hành trình đức tin nữa. Đây không phải là những suy tư chủ quan, nhưng mà dựa trên các bản văn tin mừng, đặc biệt là Thánh Luca. Thật vậy, trong các tác phẩm của Tân Ước, Luca là người nói nhiều tới Đức Maria hơn cả. Thế nhưng, bên cạnh cảnh truyền tin thuận lại ơn gọi đặc biệt của Đức Maria, Luca cũng có nhiều đoạn văn cho thấy đâu là phúc thật của người. Ngoài câu văn của bà Elizabeth vừa trưng dẫn, ta còn thấy một câu văn quan trọng ra như muốn sửa đổi não trạng thông thường của chúng ta. Theo quan niệm bình dân, ai cũng nghĩ rằng Đức Maria thật vinh dự bởi vì được chọn làm mẹ của Chúa Giêsu. Vì vậy không lạ gì một bữa kia một người đã lên tiếng: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng mà Chúa Giêsu sửa lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Luca 11:27-28. Thật ra Thánh Luca nói tới điều này ngay từ chương 2 rồi, khi ông lặp đi lặp lại hai lần: Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Câu 19. Mẹ người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Câu 51. Đó là nền tảng để Công đồng đi tới kết luận ở số 58 của Hiến chế về Hội Thánh khi nói rằng Đức Trinh Nữ diễm phúc tiến bước trên con đường lữ hành đức tin. Sau Công đồng, tư tưởng này được phát triển đặc biệt nơi Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Người đã dành thông điệp dài nhất về Đức Maria tựa đề Thân Mẫu Chúa Cứu Thế, Redemptoris Mater, ngày 25 tháng 3 năm 1987, để khai triển đề tài hành trình đức tin của mẹ. Và chắc rằng do ảnh hưởng của Ngài mà Thế giáo lý Hội Thánh Công giáo giữ chữ Đức Maria cùng với ông Abraham như là những mẫu gương của sự vâng phục đức tin. Nói tới cuộc lữ hành đức tin, Công đồng Vatican II cũng như Đức Gioan Phaolô đệ nhị hiểu về cả một tiến trình lâu dài. Lời ca ngợi của bà Elizabeth rằng Đức Maria thật là có phúc vì đã tin, không chỉ giới hạn với lúc trả lời xin vâng với thiên sứ Gabriel. Đền rằng theo mật văn của chương nhất Tin mừng Luca, có thể tác giả muốn đối chiếu hai thái độ đáp trả lời thiên sứ. Một bên, thiên sứ báo tin cho ông Zacharia rằng bà vợ của ông tuy đã cao niên và son sẻ nhưng sẽ sinh ra một con trai, nhưng ông tỏ ra ngờ vực. Bên kia, sứ thần báo tin cho trinh nữ Maria rằng bà sẽ sinh con thì người chấp nhận. Vì thế, người đọc dễ nghĩ rằng bà Elizabeth khen ngợi Đức Maria ở cái điều cụ thể đó. Thế nhưng ngày nay, nhiều nhà chú giải Kinh Thánh mở rộng tầm nhìn hơn nữa. Qua miệng bà Elizabeth, người ta đọc thấy lời chúc tụng của cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi kêu lớn tiếng, nghĩa là tung hô Đức Maria vì thái độ tin tưởng của mẹ trong toàn thể công trình cứu chuộc. Nói một cách khác, Đức Maria không những chỉ bày tỏ đức tin trong buổi truyền tin của sứ thần, mà còn qua nhiều biến cố khác. Thật vậy, trong thông điệp vừa nói, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã dành các số 12-24 để theo dõi cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria từ lúc truyền tin tới lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và phục sinh. Dĩ nhiên phải nhận rằng biến cố truyền tin là một hành vi điển hình của đức tin. Tin là đáp lại xin vâng trước lời Chúa mặc khải. Đức Maria đã làm như vậy khi nghe thiên sứ truyền tin. Tuy nhiên, chúng ta cần suy nghĩ sâu xa hơn nữa, bởi vì ngoài việc thừa nhận làm mẹ Đức Giêsu, Đức Maria còn bày tỏ sự phó thác hoàn toàn cuộc đời để cho Chúa dẫn dắt. Về điểm này thật có lý để so sánh người với tổ phụ Abraham xưa kia, khi ông tin vào lời Chúa hứa và lìa bỏ quê hương họ hàng lên đường đi theo tiếng Chúa. Hình như thánh sử Luca mới gợi lại hình ảnh đó khi ông thuật lại việc Đức Maria vội vã lên đường tới nhà ông Zacharia để thăm bà Elizabeth. Cuộc viếng thăm này không chỉ mang tính cách nhân bản xã giao để mà chia vui với bà chị đã mang thai sau bao nhiêu năm mong đợi. Các nhà chú giải Kinh Thánh còn đưa ra nhiều lý do khác. Một lý do nhìn nhận thấy là Đức Maria đã mang lại cho nhà ông Zacharia sự chúc lành, như chính bà Elizabeth đã nghiệm thấy. Vì lý do đó, nhiều người đã chào kính Đức Maria như là mẫu gương loan báo tin mừng. Đức Maria mang Chúa Giêsu đến cho thai nhân. Tuy nhiên, ta cũng có thể nghĩ tới một động lực đức tin. Hình như Đức Maria còn giữ kín câu chuyện truyền tin và thậm chí chưa cho ông Giuse biết. Người muốn đi tìm một người có thể hiểu câu chuyện để mà chia sẻ những khó khăn của niềm tin. Vì bà Elizabeth mang thai là một dấu hiệu cho thấy rằng đối với Thiên Chúa không có gì mà Chúa không thể làm được. Luca 1:37. Cuộc hành trình vừa địa lý vừa thiêng liêng tiếp tục với việc rời Nazareth để về Bethlehem, nơi Chúa Cứu Thế ra đời. Thật là một thử thách đức tin khi thấy rằng Đức Giêsu, kẻ được hứa sẽ ngồi trên ngai vua David, nhưng lại không tìm được chỗ trú ngụ ngay tại thành vua David. 40 ngày sau đó, Đức Maria thực hiện một cuộc hành trình đến đền thờ Jerusalem để dâng hài nhi trong đền thờ. Tại đây, thân mẫu của hải nhi được nghe một lời tin báo của ông Simeon rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua hồn của bà. 2:35. Hải nhi Giêsu vừa là ánh sáng soi chiếu muôn dân và vinh quang của Israel, vừa là duyên cớ vấp ngã cho nhiều người. Thánh Luca viết rằng ông Simeon lên đền thờ lúc ấy không phải là do tình cờ nhưng là do Thánh Linh thúc đẩy. 1:27. Vì thế, Đức Gioan Phaolô II không ngại so sánh câu nói của ông Simeon như là lời truyền tin thứ hai nói về những đau khổ của Đức Giêsu. Lời truyền tin thứ hai của ông cụ trái ngược hẳn với lời truyền tin của thiên sứ Gabriel. Thế nhưng Đức Maria đã chấp nhận tất cả, bởi vì người làm tất cả những gì mà luật Chúa truyền. Một cuộc hành trình tiếp theo được Thánh Matthew thuật lại đó là đưa hài nhi sang Ai Cập để lánh nạn. Thánh sử kể lại chuyện này cũng như việc trở về Nazareth sau đó với lời bình giải rằng hầu ứng nghiệp lời sách thánh, nghĩa là hoàn toàn thân theo Chúa xếp đặt. Đó chẳng phải là hành trình đức tin đó sao? Rồi Thánh Luca thuật cho chúng ta biết chuyện Đức Giêsu lìa bỏ cha mẹ và ở lại trong đền thờ. Sau khi ngược xuôi tất tưởi, đến khi gặp người thì bà nhận được một lời trách móc thay vì lời xin lỗi. Tại sao cha mẹ lại tìm con? 2:49. Thánh sử Luca chú giải rằng Thánh Giuse và Đức Maria không hiểu nổi những chuyện này. Luca 2:50. Lần đầu tiên chúng ta đã nghe câu biện luận song thân không hiểu Đức Giêsu. Thế nhưng chính vì thế mà Đức Maria đã ghi nhận tất cả những điều ấy trong lòng. Chúng ta có lý do để suy đoán rằng người đang trải qua một cuộc thanh luyện đức tin trong tương quan với Đức Giêsu. Người phải chuyển đổi từ những tâm tình tự nhiên của tình mẫu tử sang tương quan siêu nhiên của đức tin, nghĩa là ngõ hầu trở thành người môn đệ lắng nghe và tuân hành lời Chúa. Như chính Thánh Luca đã ghi lại câu nói của Chúa về chân dung của người thân mẫu họ hàng đích thực. Thật vậy, trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu, ít đã có hai lần ra như người muốn khước từ bà mẹ trước mặt công chúng với những lời thấy đau nhói đến tim. Một lần khi được báo là thân mẫu đến thăm, người trả lời: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Mẹ tôi và anh em tôi là những người lắng nghe lời Chúa và mang ra thực hành. Luca 8:19-21. Một lần khác từ đám đông, một phụ nữ thốt lên: phúc cho lòng đã cưu mang ngài và vú đã cho ngài bú. Và Chúa trả lời: ai nghe lời Chúa và tuân hành thì có phúc hơn. Luca 11:27-28. Dù sao đi nữa, cao điểm của cuộc thử thách đức tin của Đức Maria là cái chết của con mình trên thập giá. Thập giá là sự phủ nhận những lời mà trước đây thiên sứ Gabriel đã nói về Đức Giêsu như là con đấng tối cao, như là kẻ sẽ ngự trên ngôi báu David, như là con Thiên Chúa. Đến đây ta hiểu rõ hơn lời chúc mừng của hội thánh qua miệng bà Elizabeth: hạnh phúc thay kẻ tin rằng lời Chúa sẽ thực hiện. Đức Maria đã giữ vững niềm tin khi mà không có gì để mà tin tưởng dưới con mắt người đời. Vì thế, người trở nên mẫu gương đức tin cho chúng ta và trở nên mẹ của chúng ta trong đức tin. Nhờ đức tin của Đức Maria mà kế hoạch Thiên Chúa cứu độ nhân loại được thực hiện từ lúc truyền tin cho tới cây thập giá.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.